tiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài tin gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tình Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 895 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Thay mặt cho các anh chị em trong chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc năm mới bình an, gia đình đầm ấm yêu thương, công ăn chuyện làm tốt đẹp, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hôm nay gồm có lời cầu nguyện dâng Đức Mẹ Maria, thư của anh Việt Bùi về việc yểm trợ cho Radio Giờ Tin Mừng và Giờ Của Mẹ 2, lời cảm ơn của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh, thư tâm tình của Linh Mục Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh, câu chuyện bà cố, hai lời nguyện xin ơn chữa lành của Chúa, tri ân quý ân nhân và kết thúc phát thanh.
Lạy Đức Mẹ xinh đẹp tựa vầng trăng, chói chang rực rỡ như mặt trời, khuôn mặt mẹ sáng người muôn ân phúc, là nơi mà các thiên thần chiêm ngưỡng chính mình. Xin ân ban cho chúng con, các con cái được nên giống mẹ. Xin cho linh hồn chúng con được một tia yếu ớt vẻ kiều diễm, lấp lánh ánh quang, không bao giờ tàn phai, bây giờ và mãi mãi. Lạy Đức Mẹ Maria, mặt trời thiên quốc, xin thức tỉnh những cuộc sống hầu như đã bị dập tắt. Xin khai sáng những tâm trí mà bóng đen tăm tối đang ngự trị. Bất cứ khi nào mẹ soi chiếu trên khuôn mặt các con cái mẹ, xin phản chiếu nơi chúng con sự sáng và sự dịu dàng ấm áp của mẹ. Lạy Đức Mẹ Maria, mạnh mẽ như đạo binh, xin ban ơn chiến thắng cho đoàn con đông đúc, chúng con giòn mỏng, mong manh biết mấy, và kẻ thù chúng con cục cằn, thô lỗ, láo xược, biết là giường nào. Nhưng dưới hiệu cờ của mẹ, chúng con sẽ được an toàn và chiến thắng. Kẻ thù của chúng con quá biết quyền lực gót chân mẹ, và run khiếp sợ dưới ánh nhìn oai nghiêm của mẹ. Xin cứu chúng con. Lạy Mẹ Maria xinh đẹp tựa vầng trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, không cậy vào lòng căm thù và ghen ghét, nhưng vào ngọn lửa bừng bừng yêu mến của mẹ. Amen.
Sau đây là nội dung chương trình phát thanh của chúng tôi. Hôm nay là chương trình đầu tiên của năm 2019. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời giới thiệu phần audio của một giám mục Việt Nam lên tiếng xin giúp máy radio Tin Mừng và Giờ Của Mẹ 2 cho việc giao giảng Tin Mừng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, khi máy radio Tin Mừng và Giờ Của Mẹ thứ hai dần hoàn thành, thì Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh biết đến và có nhã ý xin 200 radio cho các vị linh mục của giáo phận để làm phương tiện giao giảng Tin Mừng tới những cơ sở truyền giáo của giáo phận và cho những người già nua, bệnh tật và khiếm thị nơi vùng sâu và vùng xa. Được biết nhiều họ đạo lẻ trong giáo phận cách giáo xứ tới 90 km, nên thánh lễ mỗi cuối tuần hiếm họa mới có được. Vì thế chiếc radio này chính là lương thực lời Chúa hàng tuần cho họ. Vì sự cần thiết mang tin mừng tới những thí điểm truyền giáo cho giáo phận nghèo này, mà chúng tôi mạo muội xin quý vị giúp đỡ cho số 200 radio giờ tin mừng và giờ của mẹ được thành sự, nhất là trong mùa Giáng sinh và Tân niên 2019 này. Quý vị có thể giúp bằng việc mua máy hoặc tặng hiện kim. Với $50, quý vị có thể giúp được 2 chiếc radio. Chúng tôi sẽ đại diện quý vị gửi số máy này tới Đức Cha để phân phát cho các linh mục và các vùng truyền giáo của giáo phận Bắc Ninh. Đây cũng là cách chúng ta cùng nối dài cánh tay với Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt và các linh mục của giáo phận Bắc Ninh giao truyền lời Chúa cho lương dân và những người nghèo khổ. Rất mong được đón nhận tấm lòng quảng đại của quý vị. Nhân mùa Giáng sinh và Tân niên 2019, chúng tôi kính chúc quý vị và gia quyến sự bình an, thánh đức và hồng ân của Thiên Chúa. Thay mặt cho toàn ban biên tập website mẹmaria.org, mẹmaria.net và kinhmungmaria.com, Dr. Việt Bùi.
Chào chị Kim Hà, anh Việt Bùi và nhóm radio giờ của mẹ. Tôi là Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Xin gửi lời chào đến chị, đến anh và tất cả quý tân nhân. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2018, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Chúng tôi rất là vui mừng nhận được món quà Giáng sinh quý báu của quý ban nhân dân là 200 máy radio. Bản thân tôi thì cũng đã nghe và tôi thấy rất tốt. Máy to thì dù đặt trong một gia đình thì có thể cả gia đình nghe được, và muốn và lúc nào cũng được, rất thuận lợi cho hoàn cảnh của bà con giáo phận Bắc Ninh. Tôi sẽ biếu các cha trong giáo phận và biếu những đặc biệt những vùng truyền giáo, lập lên những vùng truyền giáo. Đồng thời thì giáo phận dự tính làm thêm một chương trình mới cho phong phú hơn nữa, nhờ máy của quý anh chị cho đó, thì bà con sẽ nghe được không những là chương trình thứ hai, mà có khi có sau này sẽ có chương trình thứ ba, chương trình thứ tư nữa không chừng. Vậy hôm nay nhân ngày nhất được ngày Di Lặc Quán Thế Âm, cuộc gặp gỡ cuộc đầu tiên, thì xin theo lời cùng với lời cảm ơn thì xin mời ngài chị và anh như là các vị ân nhân, nếu mà có dịp thì ghé thăm giáo phận Bắc Ninh, sân bay Hà Nội thì ở trong giáo phận Bắc Ninh chỉ cách tòa giám mục có 30 phút thôi, nên mời có dịp để thăm chúng ta có thể gặp gỡ nhau trực tiếp, hay là quý anh chị có thể đi thăm chỗ này chỗ kia, biết tình hình cụ thể của giáo phận. Và hy vọng là qua những dịp gặp gỡ như vậy thì cái liên hệ của chúng ta càng ngày càng gần gũi hơn, và chúng ta cùng nhau cộng tác để xây dựng hội thánh ở trong một cái nơi mà tạm gọi là khó khăn hàng đầu trong cả giáo hội Việt Nam. Nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến, nguyện xin Chúa ban ơn dồi dào cho chị, cho anh, cho tất cả các anh chị em trong ban và các vị ân nhân. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta để chúng ta tiếp tục sống cho Chúa, là đem được nhiều linh hồn trở về với Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các anh chị và tất cả gia đình, cũng như mọi cố gắng của các anh chị, và xin các anh các chị cũng cầu nguyện cho giáo phận nói chung và cầu nguyện cho tôi nữa. Xin hết lòng cảm ơn.
Thưa quý thính giả, sau đây là thơ chúc mừng năm mới đến giờ của mẹ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo xứ Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chúc mừng năm mới Radio Giờ của Mẹ trên vùng biên giới. Xin mọi người ủng hộ chương trình Radio Giờ của Mẹ. tin vui cho người nghèo, khuyết tật và neo đơn miền biên giới. Vì radio Giờ của Mẹ đã phát hành radio Tin Mừng và Giờ của Mẹ thứ hai vào dịp Giáng sinh năm 2018. Để cầu chúc sự thành công lớn mạnh của việc giao giảng lời Chúa, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, tại giáo điểm Tin Mừng Phúc Yên đã tổ chức thánh lễ Mẹ Thiên Chúa đầu năm dương lịch để cầu cho các anh chị em trong gia đình Giờ của Mẹ cùng quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm thường xuyên giúp chương trình radio Giờ của Mẹ. Trước tiên xin kính chúc sức khỏe anh Việt Bùi, chị Kim Hà cùng các thành viên trong radio Giờ của Mẹ. Để tỏ niềm biết ơn sâu xa và vui sướng vì được lãnh nhận, chính Giờ của Mẹ là khởi điểm cho cuộc hành trình mới này. Trong sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người, cho đến tận cùng trái đất. Ở vùng biên giới này, không chỉ là người trẻ nữa, mà cả người già, độ tuổi trung niên đều ý thức truyền giảng tin mừng, nhất là từ khi có sự hiện diện của radio Giờ của Mẹ như một cơn lốc. Người giáo dân được đào tạo để họ ý thức việc truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả mà giáo hội đã trao phó cho họ. Khi họ chịu phép thêm sức là lúc họ nhận lấy Chúa Thánh Thần, khởi nguồn từ Thiên Chúa. Trước khi rời các tông đồ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trực tiếp ban mệnh lệnh truyền giáo cho các ông: như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Anh em hãy đi dạy dỗ muôn dân, sửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 19. Chính các tông đồ và những cộng sự của các ngài đã thừa hành mệnh lệnh này một cách xuất sắc. Trải qua bao thế hệ dọc dài theo lịch sử, các ngài đã đem tin mừng phục sinh tới nhiều miền, nhiều nước và cho nhiều tâm hồn. Hơn 2.000 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các thế hệ tông đồ truyền giáo đã nối tiếp nhau mang tin mừng đi khắp địa cầu. Thánh Thần hướng dẫn giáo hội trên từng chặng đường. Thánh Phaolô đã kêu lên: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thực thi sứ mạng truyền giáo trong thời đại mới là chia sẻ cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người không phân biệt lương giáo. Truyền giáo là làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống quảng đại yêu thương. Sau thời kỳ củng cố, chúng ta phải chuyển tiếp sang thời kỳ tương quan. Tương quan như Chúa Giêsu đã ngồi bên bờ giếng Gia-cốp với người phụ nữ có một quá khứ lầm lỗi, hay trong bữa ăn nhà Gia-kêu. Chính trong phạm trù này, chúng ta mới nghe Đức Thánh Cha nói trong Evangelii Gaudium, tông huấn niềm vui của tin mừng: tôi muốn thấy một giáo hội bị bầm dập, tổn thương và dơ bẩn vì sống lê la trên các đường phố, chứ không phải là một giáo hội xanh xao vàng vọt vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an ninh của riêng nó. Radio Giờ của Mẹ đã đi đúng hướng và tiên phong. Thực tế hiện nay, người công giáo hiện diện rất hiệu quả trong một xã hội xảo trá, lừa lọc và tham ô. Con người chán nản thất vọng về những lời hứa suông của quan quyền. Chỉ có công giáo nói lên sống sự thật, cho nên Radio Giờ của Mẹ đã đến với họ kịp thời và đúng lúc như món ăn tinh thần của họ. Chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho những anh chị em mà mình gặp gỡ hàng ngày, nơi môi trường mình sống và làm việc. Đời sống của giáo dân là phương tiện truyền giáo hữu hiệu hàng đầu. Tiếng nói của Radio Giờ của Mẹ giúp tẩy xóa hay giảm bớt những cách sống phản tin mừng nơi người đã có đức tin. Thực tế, chẳng ai tin theo một cái đạo mà ngay cả tín đồ cũng không thực hành đạo. Cũng chẳng có ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Radio Giờ của Mẹ đong đầy hành trang cho người tông đồ những giá trị tin mừng cho cuộc sống, muốn giới thiệu Chúa cho người chưa biết Chúa. Người giáo dân phải thấm nhuần lời Chúa, sống đức bác ái và sự công bằng. hiền hòa và yêu thương, hòa điệu cuộc sống. Công đồng Vaticano II nói, giáo dân phải hợp tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, là những chứng nhân và đồng thời là những công cụ sống động. Họ chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh. Nguyện xin Đức Mẹ luôn chúc lành cho mọi người trong ân tình sâu đậm. Qua đây, cha xin cảm ơn mọi người đã giúp cha bằng cách này hay cách khác trong thời gian chữa bệnh và dưỡng bệnh. Ký tên Linh Mục Raphael, chiến dịch bánh chưng cho người nghèo. Xin quý vị gửi về Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, email rapxuannhan@gmail.com và điện thoại là 011-84-913-092-476, 913-092-476. Giáo xứ Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Bà Cố. Ở cái chợ cá này, ai mà chẳng biết bà có người con trai đi tù, mà hình như nó làm thầy nữa. Bữa trước thấy bà mặc áo dài thật đẹp, đi lễ khấn thì phải. Ai mà chẳng gọi bà bằng giọng điệu kính nể, bà Cố. Lúc đầu bà cũng ngại ngại, cố gì, cứ gọi bà Hai được rồi, bà Hai bán cá. Lâu dần bà cũng quen, gọi bà Cố nghe cũng hay hay. Kể từ sau ngày đi lễ khấn con về, bà vui hẳn, bà hãnh diện nơi chốn đông người, ngẩng cao đầu trong mỗi thánh lễ. Dù gì con ta cũng là tu sĩ tu sọt chứ bộ, bà nghĩ thầm vậy. Nhưng dù cho có đôi chút hãnh diện về thằng con trai, bà vẫn cứ lo sợ. Người đời nói đi tu khó lắm, chứ đâu phải dễ. Làm bà Cố lại càng khó, bà sợ lòng người nham hiểm. Bữa trước kìa, mới đây thôi, nhà ông Năm xóm trên chứ đâu xa, chỉ vì cái hàng rào nhà bên xây lấn qua sân, ông qua phân bua phải trái với hàng xóm. Chưa nói được câu nào thì đã bị người ta chửi sang sảng vào mặt. Tưởng làm ông Cố mà tôi nể hả? Ông thuộc về cái dạng quá cố thì có, mang tiếng có con làm cha mà sống không biết điều. Nghe đến đó, ông Năm lầm lũi về nhà, mặt buồn rười rượi. Người nhà nói ông bệnh liệt giường cả tuần. Hàng ngày bà vẫn phải dậy từ 2-3 giờ sáng đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Công việc cũng mấy chục năm rồi, từ cái hồi bà còn là con gái, lấy chồng chồng chết để lại cho bà 2 đứa con, một trai một gái. Đứa con gái lầm lỡ chửa hoang, trốn biệt tâm mấy năm rồi cũng về lại ở chung với bà, đem về thêm một thằng nhóc. Bà nói kệ, người ta nói gì cũng được, về đây má nuôi 2 mẹ con. Mọi sự bà trông mong vào cậu con trai, hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa cho bà khi tuổi già phế bóng. Bà kể, hồi đó có mấy cha về làm tuần đại phúc ở nhà thờ ghé thăm, vì nhà bà thuộc những hộ nghèo. Không biết các cha nói gì mà thằng nhỏ bỏ bà cái rụt, má, con đi tu nha, con đi tu mai mốt má được làm bà Cố đó. Bà Cố bán cá, bà gật đầu, 2 mẹ con cùng cười. Có cái gì đó vui lắm trong lòng bà không tả được. Bẵng đi mấy năm, cậu con trai về, má, tuần sau con khấn rồi đó, má với chị Hai đi lễ cho con. Ngoài chợ biết chuyện, nhiều người đến chia vui, nói đùa, con chào bà Cố ạ. Bà đỏ mặt không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt. Từ sau ngày khấn của con, bà thay đổi hẳn, bà xin đi lễ hơn, vì sợ miệng đời nói bà Cố gì mà chẳng đạo đức tí nào. Bà bán cá không dám có lời nhiều, vì sợ miệng đời nói bà Cố gì mà bán cắt cổ. Bà không dám to tiếng với ai, vì sợ miệng đời nói bà Cố phải nhỏ nhẹ chứ. Bà Cố nghe thấy cũng thích, nhưng mang được đó sao nặng nề quá. Cũng vì con, bà chấp nhận tất cả. Đứa con gái thấy mẹ mệt mỏi, bực mình nói, Thằng Út đi tu, chứ má có đi tu đâu mà chịu khổ dữ vậy. Bà nghĩ, con đi tu thì mình cũng tu theo con chứ còn gì. Đời bà giờ chỉ trông mong vào thằng con. Bà không cầu xin Chúa điều gì ngoài việc cầu xin cho con bà có ơn bền đỗ trong ơn gọi. Đang bán hàng, bà nghe tiếng đứa con gái oang oang: thằng Út nó về thăm má ở nhà kia, má về đi, để đó con bán cho. Bà chạy về thật nhanh, như vớ được phải vàng. Mà cũng lâu lắm nó mới về thăm bà, chứ có phải thường xuyên đâu. Bước vào nhà, bỏ cái nón lá xuống đất, vừa nhìn thấy con trai, linh tính của một người mẹ nhắc bảo có chuyện chẳng lành. Cậu con trai lên tiếng: nhà dòng cho con về rồi má. Chẳng kịp để bà phản ứng, cậu nói tiếp: má có tin con không? Bà gật đầu: má tin. Rồi cậu lại đi: con đi đâu thế? Con đi để không phụ lòng tin của má. Ở cái chợ này là thế, việc tốt chẳng thấy nói tới, nhưng hễ nhà nào có chuyện chẳng lành là việc lan còn nhanh hơn cả internet. Mà cái chuyện của nhà bà, chuyện thằng con trai của bà có phải chuyện nhỏ nhoi gì đâu. Đi tu mà còn mê gái, phải chi nó mê con nhỏ nào đẹp đẹp. Bữa tao thấy rồi, con nhỏ đó xấu hoắc à. Nghe đâu ổng làm cho con nhỏ có bầu, giờ nhà dòng đuổi rồi, thiệt là nhục hết sức. Bà chẳng còn vui vẻ bán cá như thường lệ. Kể từ ngày ấy, bà cũng không thể yên tĩnh được giây phút nào khi ở nhà. Đâu đâu người ta cũng bàn ra bàn vào, nói tới nói lui, nói bóng nói gió, mà cũng có khi nói thẳng vào mặt: bà hai, thằng con bà tu được, tôi cắm đầu xuống đất. Mới ngày nào, người ta còn gọi bà bằng cái danh hiệu rất cao cả, bà cố. Ấy vậy mà mọi việc đến quá nhanh, bà dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho thằng con của bà, và cho cả bà nữa. Lầm lũi, ít nói, hiếm lắm người ta mới thấy bà cười với thằng cháu ngoại. 15 năm kể từ ngày đứa con trai về thăm bà, cũng là 15 năm bà chờ đợi. 15 năm chưa phải là quá dài, nhưng cũng đủ khiến cho tóc bà bạc trắng, lưng còng, mắt mờ. Và nhất là bà không thể đi bởi căn bệnh thấp khớp hành hạ. 15 năm, người ta vẫn nói tới nói lui như chuyện vừa hôm qua. Thằng đó còn mặt mũi nào nữa mà về đây? Hại con người ta có bầu, giờ phải chịu trách nhiệm chứ sao. Đứa con gái thay bà bán cá ngoài chợ, bà ở nhà ngồi xe lăn. Khi nào thằng cháu ngoại rảnh rang việc học thì đẩy bà đi vài vòng cho đổi không khí. Còn không thì suốt ngày bà chỉ quanh quẩn trong căn phòng kín như bưng, hôi hám nữa. Lâu rồi người ta không còn gọi bà là bà cố nữa, mà gọi là bà hai xe lăn. Mà hình như bà cũng quên cái danh hiệu đó rồi thì phải. Thế rồi cậu con trai về, nhìn thấy mẹ, cậu tựa đầu vào ngực mẹ mà khóc: má giận con lắm hả? Bà cũng khóc theo: con, tháng sau con làm linh mục rồi. Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói. Bà ôm đầu con, hai mắt sáo hận. Rồi cái ngày con bà bước lên bàn thánh cũng đến. Người ta đẩy bà trên xe lăn lên gian cung thánh để trao áo lễ cho tân linh mục. Đâu đó ở phía sau thì thầm: nhìn tội bà cố quá. Mọi người quy tụ quanh bà, quanh tân linh mục reo hò chúc mừng. Mấy bà bán cá trong chợ cũng bao quanh: chúc mừng bà cố. Bà trả lời nhỏ nhẹ như khẽ, như gió thoảng: không dám, tôi chỉ là bà hai bán cá, gọi tôi là bà hai xe lăn cũng được, tôi quen rồi.
Lạy Cha hằng hữu, Cha là suối nguồn thương xót và yêu thương. Vì thương chúng con mà Cha đã gửi con của Cha, để rồi với máu và nước chảy ra từ nước long của Ngài mà tội lỗi chúng con được thanh tẩy, để chúng con trở nên sạch tội. Xin Cha hãy nghe tiếng người mẹ đang rên xiết vì mất đứa con thơ qua việc phá thai. Xin Cha tha thứ cho bà.
xin Cha cho bà ở trong nguồn ân sủng của Cha. Xin Cha ban sự bình an mà không ai hiểu nổi để xoa dịu trái tim buồn sầu của bà qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ dịu hiền và mẹ của tất cả chúng con. Xin Cha ban đức tin cho một người mẹ đáng thương ấy. Xin Cha ban cho bà một niềm an ủi để tin rằng con của bà đang sống với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin điều này qua Chúa Kitô, Chúa của chúng con. Vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đang sống và trị vì với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa cho đến vô cùng. Amen.
Kinh cầu Cha Thánh Padre Pio. Lạy Cha Thánh Padre Pio đáng kính, Thánh của vùng Pietrelcina, hôm nay con đến để dâng lời cầu nguyện của con, chung với hàng ngàn lời cầu nguyện của những người hằng yêu mến và tôn kính Cha, đáng dâng lên Cha. Chúng con xin Cha cầu bầu để Chúa chữa lành mọi bệnh tật. Xin chúc phúc cho chúng con, cả vật chất lẫn tâm linh. Xin ban bình an cho thể xác và tâm trí chúng con, bởi vì Cha liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu, nên Ngài chữa lành cho những ai mà Cha xin. Ngài tha thứ cho những ai mà Cha tha thứ. Qua vết thương năm dấu thánh hữu hình mà Cha đã mang trên thân thể trong suốt 50 năm, Cha được Chúa chọn trong thời đại này để tôn vinh một Chúa Giêsu bị đóng đinh. Bây giờ, thánh giá được thay thế bằng những ngẫu tượng khác. Xin Cha giúp chúng con đưa thánh giá trở về giữa chúng con, bởi vì chúng con nhận thức rằng đó là dấu chứng duy nhất của sự cứu chuộc. Khi âu yếm nhớ lại những dấu thánh đã đâm qua bàn tay, bàn chân và nương long Cha, chúng con cũng suy gẫm sự đớn đau mà Cha phải gánh chịu, đồng thời nhớ đến nụ cười và vòng hào quang vô hình đầy mùi hương thơm luôn bao phủ Cha. Đó là hương thơm của sự thánh thiện. Lạy Cha Thánh Padre Pio, khi Cha chữa lành người bệnh, đó là dấu chứng Chúa mời gọi Cha gia nhập vào công đồng các thánh của Cha. Xin Cha dịu lòng thương giúp đỡ con với những lời cầu khẩn của con, chẳng hạn như hãy xin ơn rồi làm dấu thánh giá. Xin Cha chúc lành cho con và những người con yêu mến nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chương trình radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Boda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin cảm ơn Boda Restaurant và xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, trong những tháng vừa qua vì là những chương trình thâu về Thánh Giuse, chúng tôi đã thâu sẵn cho nên chưa có dịp để cảm ơn quý ân nhân đã yểm trợ đến cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Chúng tôi xin cảm ơn cụ ông Nguyễn Oánh, vị ân nhân ẩn danh số 2, và tất cả những ân nhân đã giúp đỡ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc, bình an, yêu thương và niềm vui đến cho tất cả quý vị và gia đình. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.